Phụ lục 1. Hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Sự kiện biên niên 1956, lợi dụng tình hình Pháp rút khỏi Đông Dương. Năm 1956, Trung Quốc cho quân đội ra chiếm đóng nhóm phía đông quần đảo Hoàng Sa. Đài Loan cho quân đội ra chiếm đảo Ba Bình trên quần đảo Trường Sa. 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung Quốc công bố quyết định nới rộng vùng lãnh hải của họ ra 12 hải lý và chỉ định rõ là quyết định này liên quan đến lãnh hải của lục địa Trung Quốc và của tất cả các hải đảo thuộc Trung Quốc, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. 1964 đến 1971, Hải quân Trung Quốc và Hải quân của chính quyền Sài Gòn liên tục chạm súng nhưng không có thương vong. Từ 17 đến 19 tháng 1 1974, Hải quân Trung Quốc tấn công và chiếm các hòn đảo chính của quần đảo Hoàng Sa, khi đó đang do quân đội của chính quyền Sài Gòn trấn giữ. Hơn 50 binh sĩ phía Việt Nam đã hy sinh trong trận đánh này. 1 tháng 8 năm 1974, Hải quân Trung Quốc đánh chiếm 3 hòn đảo còn lại từ tay quân đội của chính quyền Sài Gòn. 12 tháng 5 1977, chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong khi đó xác định lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng tiếp giáp rộng 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý. Tháng 4 1979, cuộc đụng độ giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc khi Trung Quốc đuổi tàu chiến Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa. Tháng 10 năm 1987, Hải quân Trung Quốc tập trận lớn ở vùng đảo Trường Sa. Tháng 3 năm 1988, Trung Quốc cử một hải đội lớn tới quần đảo Trường Sa, chiếm 6 nhóm đá ngầm, dựng cột mốc, xác định chủ quyền. Đụng độ quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam đã diễn ra làm 3 tàu Việt Nam bị chìm và 70 binh sĩ hy sinh. Trung Quốc ngăn chặn không cho tàu mang cờ chữ thập đỏ ra cứu quân Việt Nam. Năm 1989, Hải quân Trung Quốc chiếm thêm một đảo thuộc Trường Sa. Ngày 25 tháng 2 năm 1992, Trung Quốc công bố đạo luật về lãnh hải, xác định chủ quyền đối với toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 5 năm 1992, Trung Quốc cho phép công ty Crestone của Mỹ thăm dò dầu khí ở phía tây Trường Sa, ngay bên cạnh mỏ dầu Đại Hùng, nằm trên thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 250 km và cách đảo Hải Nam tới 800 km và cam kết sẽ cho hải quân bảo vệ. Việt Nam lên tiếng phản đối quyết liệt. Tháng 7 năm 1992, Hải quân Trung Quốc đổ bộ lên vài hòn đảo nữa thuộc quần đảo Trường Sa, đóng cột mốc chủ quyền và trấn an công ty Crestone về phương diện an ninh. Năm 1993, Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ và các cuộc đàm phán về ba vấn đề biên giới trên đất liền, phân định vịnh Bắc Bộ và vấn đề trên biển chính thức bắt đầu. Năm 1993, đụng độ giữa Hải quân Việt Nam và một chiếc tàu Trung Quốc nghiên cứu cho công ty Crestone. Năm 1994, Trung Quốc giành chủ quyền tại mỏ dầu Thanh Long trên thềm lục địa Việt Nam và tuyên bố hợp đồng của Việt Nam ký với công ty Mobil để khai thác vùng này là vô giá trị. Ngày 4 tháng 11 năm 2002, Trung Quốc và ASEAN ký kết tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông, DOC. Ngày 8 tháng 1 năm 2005, Trung Quốc nổ súng vào tàu đánh cá Việt Nam, làm 9 ngư phủ người Thanh Hóa chết và bị thương. Ngày 14 tháng 3 năm 2005, 3 công ty dầu khí, 3 nước, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines ký thỏa thuận về khảo sát địa chất chung ở một số khu vực trên Biển Đông. Trước đó, vào tháng 11 năm 2004, Trung Quốc và Philippines đã thỏa thuận hợp tác khảo sát ở Biển Đông và phía Việt Nam đã phản đối quyết liệt. Tháng 7 năm 2006, Trung Quốc công bố bản đồ chuẩn trên mạng là một cách khác để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu tháng 4 năm 2007, Trung Quốc bắt giữ 4 tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam với lý do đánh cá trong vùng biển Hoàng Sa. Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về việc ký kết với hãng BP của Anh và ConocoPhillips của Mỹ xây dựng đường ống dẫn khí trên vùng biển cách Vũng Tàu 370 km. 2 tháng sau khi Trung Quốc phản đối, BP tuyên bố ngừng dự án. Ngày 9 tháng 7 năm 2007, tàu hải quân Trung Quốc nã súng vào một số tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trong vùng biển Trường Sa, khiến một người chết và nhiều người bị thương. Ngày 10 tháng 8 năm 2007, tờ báo China Daily đưa tin về việc Trung Quốc tổ chức tour du lịch tới Hoàng Sa. Từ 16 đến 23 tháng 11 năm 2007, Hải quân Trung Quốc tập trận lớn ở Hoàng Sa. Ngày 22 tháng 12 năm 2007, Trung Quốc công bố quyết định của Quốc vụ viện thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chính thức hợp thức hóa các hành vi lấn chiếm trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng đã tuyên bố phản đối quyết định của Trung Quốc và khẳng định lại chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đã diễn ra một số cuộc tụ tập để phản đối Trung Quốc và biểu thị tình cảm đối với chủ quyền dân tộc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như của người Việt ở nước ngoài và của sinh viên Việt Nam tại thủ đô một số nước trên thế giới. Dương Thanh Thủy tổng hợp. Phụ lục 2. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Nam Trung Hoa. Chú thích: biển Nam Trung Hoa là biển Đông. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tái khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển tình hữu nghị và sự hợp tác đang tồn tại giữa các chính phủ và nhân dân các nước, với quan điểm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác láng giềng tốt và tin cậy lẫn nhau hướng tới thế kỷ 21. Nhận thức rõ nhu cầu thúc đẩy một môi trường hòa bình, thân thiện và hài hòa trong vùng biển Nam Trung Hoa giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm nâng cao hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực. Cam kết nâng cao những nguyên tắc và mục tiêu của tuyên bố chung của Hội nghị những người đứng đầu nhà nước, chính phủ, các nước thành viên ASEAN và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997, mong muốn nâng cao những điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình và bền vững cho những tranh chấp và khác biệt giữa các quốc gia liên quan. Cùng tuyên bố như sau. 1. Các bên tái khẳng định cam kết của mình đối với các mục tiêu và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác Khu vực Đông Nam Á. 5. Nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình và những nguyên tắc được thừa nhận phổ biến khác của luật pháp quốc tế được coi là quy tắc căn bản điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với nhà nước. 2. Các bên cam kết tìm kiếm những cách thức xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm lẫn nhau hài hòa với những nguyên tắc nêu trên và trên căn bản bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 3. Các bên tái khẳng định sự tôn trọng và cam kết của mình đối với quyền tự do hoạt động hàng hải và bay trên vùng trời biển Nam Trung Hoa như đã được minh thị bởi các nguyên tắc được thừa nhận phổ biến trong luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. 4. Các bên liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và về quyền thực thi luật pháp bằng các phương tiện hòa bình mà không diễn đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực thông qua các cuộc tham vấn thân thiện và những cuộc đàm phán bởi các quốc gia có chủ quyền có liên quan trực tiếp phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận phổ quát của luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. 5. Các bên chịu trách nhiệm thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định. Kiềm chế, không tiến hành đưa người đến sinh sống trên những hòn đảo hiện không có người sinh sống, trên các rặng đá ngầm, bãi cát ngầm, đảo nhỏ và những yếu tố khác. Phải xử trí những khác biệt của mình bằng phương cách có tính xây dựng. Trong khi chờ đợi sự dàn xếp hòa bình cho các tranh chấp về lãnh thổ và quyền thực thi pháp luật, các bên liên quan tiến hành tăng cường những nỗ lực nhằm tìm kiếm các phương cách xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm lẫn nhau trong tinh thần hợp tác và hiểu biết, bao gồm A nhỏ, tổ chức các cuộc đối thoại và trao đổi quan điểm một cách thích đáng giữa các quan chức phụ trách quân sự và quốc phòng. B nhỏ, bảo đảm đối xử công bằng và nhân đạo đối với tất cả mọi người đang gặp hiểm nguy hoặc tai họa. C nhỏ, thông báo trên cơ sở tự nguyện cho các bên liên quan khác về mọi cuộc tập luyện quân sự liên kết hỗn hợp sắp diễn ra. D nhỏ, trao đổi trên cơ sở tự nguyện những thông tin liên quan. 6. Trong khi chờ đợi một sự dàn xếp toàn diện và bền vững những tranh chấp, các bên liên quan có thể tìm kiếm hoặc tiến hành các hoạt động hợp tác. Những hoạt động này có thể bao gồm những điều sau đây. A nhỏ, bảo vệ môi trường biển. B nhỏ, nghiên cứu khoa học biển. C nhỏ, an toàn hàng hải và thông tin trên biển. D nhỏ, hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Và E nhỏ, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, kể cả hoạt động buôn lậu các loại thuốc cấm, hải tặc và cướp có vũ trang trên biển, hoạt động buôn bán trái phép vũ khí. Thể thức, quy mô và địa điểm, đặc biệt là sự hợp tác song phương và đa phương, cần phải được thỏa thuận bởi các bên có liên quan trước khi triển khai thực hiện trong thực tế. 7. Các bên liên quan sẵn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại và tham vấn về những vấn đề liên quan thông qua các thể thức được các bên đồng ý, kể cả các cuộc tham vấn thường xuyên theo quy định của tuyên bố này, vì mục tiêu khuyến khích sự minh bạch và láng giềng tốt, thiết lập sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau một cách hài hòa và tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình các tranh chấp giữa các bên. 8. Các bên có trách nhiệm tôn trọng những điều khoản của tuyên bố này và hành động phù hợp với sự tôn trọng đó. 9. Các bên khuyến khích các nước khác tôn trọng các nguyên tắc bao hàm trong tuyên bố này. 10. Các bên liên quan khẳng định rằng việc tiếp thu một bộ quy tắc về ứng xử trên biển Nam Trung Hoa sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn hòa bình và ổn định trong khu vực và nhất trí làm việc trên căn bản đồng thuận để tiến tới hoàn thành mục tiêu này. Làm vào ngày 4 tháng 11 năm 2002 tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đại diện Brunei Darussalam, Mohamed Bolikar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Vương quốc Campuchia, Ho Nam Hong, Bộ trưởng cao cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và quan hệ quốc tế, đại diện Cộng hòa Indonesia, Tiến sĩ Hasan Wirawida, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Somsavat Lensavat, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, đại diện Malaysia, Datuk Seri Syed Hamid Abbas, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Liên bang Myanmar, Nguyên Ân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Cộng hòa Philippines, Blas Oppo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Cộng hòa Singapore, giáo sư Jayakumar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Vương quốc Thái Lan, Tiến sĩ Surakia Sathirathai, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Di Niên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Quang Di, đặc phái viên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Phụ lục 3. Biên giới lãnh thổ là thiêng liêng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng trả lời phỏng vấn báo chí, nghĩa nhân thực hiện. Sáng 30 tháng 12 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ mừng công trở thành tỉnh đầu tiên hoàn tất phân giới cắm mốc. Buổi lễ có cả khách mời Trung ương, khách Đại sứ quán Trung Quốc cùng đại diện tỉnh Vân Nam. Bên cột mốc 144 ở độ cao hơn 1.600m vừa hoàn thành, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề biên giới, ông Vũ Dũng đã trả lời phỏng vấn báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên xác lập rõ ràng biên giới Việt Trung. Thưa ông, hiệp định biên giới ký từ năm 1999 mà đến giờ mới có tỉnh đầu tiên hoàn tất cắm mốc thực địa. Ông có thể bình luận gì về sự kiện này? Trưởng đoàn phân giới cắm mốc tỉnh Vân Nam nói, đây là bông hoa đẹp thì đúng như vậy. Đây là bông hoa đẹp của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, mở đường và khích lệ để 6 tỉnh biên giới còn lại sớm hoàn tất cắm mốc trong năm 2008 như thỏa thuận cấp cao hai nước. Nhưng điều quan trọng chưa dừng lại ở cắm mốc, mà là mở đường cho hợp tác kinh tế phát triển, để đường biên giới Việt Trung thực sự trở thành biên giới hòa bình, hợp tác và cùng nhau phát triển. Giới đà đã được tạo ra trong những năm qua. Tôi tin rằng trong năm 2008, chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ việc cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên bộ Việt Trung. Lần đầu tiên đất nước ta, một dân tộc ta có một đường biên giới trên bộ với Trung Quốc rõ ràng, dễ nhận biết như thế. Ước tính còn khoảng 15% công việc phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới bao giờ sẽ hoàn thành. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành 85% đến 87% công việc. Khu vực tồn động phần lớn là phức tạp, nhạy cảm, tồn tại trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hai nước đã ký thỏa thuận hoàn tất phân giới cắm mốc trong năm 2008. Ban chỉ đạo Trung ương đang bám sát chỉ đạo phương án đàm phán, triển khai cụ thể từng mốc từng khu vực. Trung ương tăng cường lực lượng cho các nhóm phân giới cắm mốc với chuyên gia kỹ thuật giỏi nhất, khỏe mạnh nhất. Không thỏa hiệp để mất đất. 15% khu vực còn lại như ông nói là phức tạp. Tại sao vậy? Phần lớn là điểm C. Năm 1999, khi ký hiệp ước đôi bên có 164 khu vực C, tức hai bên có nhận thức khác nhau, chẳng hạn địa hình thay đổi không như bản đồ thời Pháp Thanh hoặc mô tả trước đây không rõ. Nhưng những khu vực này đi vào cụ thể dần dần được giải quyết. Thác Bản Dốc, cửa sông Bắc Luân đều là khu vực C như vậy. Có người lo ngại đẩy nhanh tốc độ cắm mốc có thể thiếu chính xác, ông nghĩ sao? Trong cuộc họp ở cấp trưởng đoàn chính phủ về biên giới lãnh thổ, tôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã thỏa thuận một loạt biện pháp để đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc. Chẳng hạn, đồng loạt giải quyết tất cả các khu vực, kể cả nơi khó khăn nhất như Thác Bản Dốc, song song tạo điều kiện ổn định, ít ảnh hưởng nhất tới cộng đồng dân cư biên giới. Ngoài ra còn có một thống nhất rất quan trọng là đôi bên dỡ bỏ những công trình nằm trên đường biên giới, trong đó có công trình quân sự. Tôi tin là với các thỏa thuận đó, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy nhanh việc phân giới cắm mốc. Những chỗ chưa rõ thì phải tìm ra được đường biên vừa phù hợp với hiệp ước, vừa được hai bên chấp nhận, với tinh thần anh em chứ không phải là thỏa hiệp để mất đất. Biên giới trên bộ, an ninh đã tốt lên nhiều. Thưa ông, khu vực biên giới Việt Trung thường xảy ra các vụ việc người dân hai nước tranh giành đất sản xuất đôi khi dẫn tới xô xát. Cắm mốc xong, liệu có giải quyết được vấn đề này? Như khu vực này chẳng hạn, tình trạng vi phạm đã giảm đáng kể tại vì cắm mốc xong sẽ chỉ ra được một đường biên dễ nhận biết nhất, dễ quản lý nhất, cả dân và cán bộ đều biết giới hạn của mình tới đâu. Ngay những nơi chưa hoàn thành thì so với 1-2 năm trước, tình hình cũng đã tốt hơn rất nhiều, phù hợp với quan hệ Việt Trung. Chúng tôi và các đồng chí biên phòng trực tiếp làm những việc đó biết rất rõ. Chúng tôi được biết với phần đất mà dân Trung Quốc xâm canh, người dân và chính quyền địa phương của ta đã chi tiền bồi thường công sức trồng trọt cho họ. Vậy, với phần mà dân Việt Nam sang bên kia thâm canh, phía Trung Quốc ứng xử như thế nào? Đã là quan hệ qua lại, thì phải đôi bên cùng có trách nhiệm. Chúng ta rất đàng hoàng, và phía Trung Quốc cũng phải có trách nhiệm. Dạch ra được một đường biên rõ ràng dễ nhận biết nhất thế này, bà con không có gì thiệt thòi cả. Việt Nam mất thác Bản Dốc. Thưa ông, vừa rồi, các diễn đàn trên Internet có thông tin rất khác nhau về hiệp định biên giới trên bộ, thậm chí đặt cả vấn đề Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi khi ký hiệp định này, là người trong cuộc. Ông giải thích thế nào? Biên giới lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng của mọi quốc gia. Việt Nam ta lại càng như vậy. Nhiều thế hệ đã chiến đấu vì chủ quyền, bảo vệ mảnh đất này. Dân tộc ta đi qua nhiều cuộc kháng chiến, cũng để bảo vệ chủ quyền đó. Cho nên, biên giới lãnh thổ là vấn đề rất thiêng liêng với từng người dân và với cả lãnh đạo nhà nước. Tôi khẳng định thông tin mà bạn nêu hoàn toàn không có cơ sở, vì chúng ta xây dựng Hiệp ước 1999 với Trung Quốc là đã dựa trên nguyên tắc của đường biên giới lịch sử, tức là đường biên giới được xác định trên hai công ước Pháp Thanh 1885 và 1897. Có thể nói Hiệp ước 1999 đã phản ánh đầy đủ nhất, trung thực nhất, chính xác nhất hai công ước đó, cho nên không thể nói Việt Nam mất đất. Cụ thể với thác Bản Dốc thì sao? Có dư luận là Việt Nam bị mất. Công ước Pháp Thanh và Hiệp định 1999 quy định đường biên giới khu vực này chạy theo trung tuyến dòng chảy sông Quế Sơn lên thác và tới mốc 53 phía trên. Do đó, phần thác cao rất đẹp của Bản Dốc hoàn toàn nằm bên phía Việt Nam. Phần thác thấp nhưng là phần chính, nằm ở sông Quế Sơn là thuộc Trung Quốc. Như vậy, không có chuyện Việt Nam mất thác Bản Dốc. Tôi cho rằng có người thiếu thông tin, nhưng cũng có người cố tình bôi nhọ chúng ta. Nhưng có thực tế như người dân địa phương phản ánh là trước đây cha ông họ vẫn canh tác trồng cấy bên kia thác Bản Dốc, điều đó có thể hiểu như thế nào? Khu vực nào cũng có nơi hai xóm hai bên đường biên cùng dân tộc, cùng anh em họ hàng làng xóm cả. Biên giới là một lịch sử dài, nên qua lại xâm canh xâm cư rất bình thường. Sau Hiệp định 1999, hai nước đang giải quyết vấn đề này. Chỗ nào thuộc về Trung Quốc thì trả về Trung Quốc, phần nào của Việt Nam thì trả về cho Việt Nam, tuyệt nhiên không được hiểu là ta bị mất đất. Đường biên giới được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000, tức 1mm trên bản đồ, ra thực địa là 50m. Người phân giới cắm mốc phải đưa được nét vẽ đó ra thực địa. Có thể nói đường biên giới chúng ta chưa bao giờ được phân định rạch ròi như bây giờ. Vấn đề Biển Đông không liên hệ tới tiến độ cắm mốc trên bộ. Vấn đề cuối cùng thưa ông, Việt Trung còn tồn tại vấn đề Biển Đông và dường như nóng lên nhiều thời gian qua. Việc này sẽ ảnh hưởng thế nào tới việc triển khai phân giới cắm mốc trên thực địa đất liền? Tôi không thấy sự liên hệ nào giữa hai việc này. Chính Trung Quốc cũng rất quyết tâm hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ, và cũng đang làm hết sức mình để hoàn tất trong tháng 6 năm 2008. Còn vấn đề Biển Đông, đôi bên tiếp tục bàn bạc tìm giải pháp. Với biểu hiện thanh niên tụ tập biểu thị tình cảm với chủ quyền biên giới, nhiều ý kiến cho rằng chính phủ cần có trách nhiệm hơn trong cung cấp thông tin tới dân chúng về vấn đề chủ quyền quốc gia. Ông nghĩ thế nào? Tôi đồng ý, trong chủ trương chung về công khai minh bạch, nhà nước cần tăng cường thông tin cho báo chí, cho người dân, để mọi người nắm được tình hình. Xin cảm ơn ông. NN, Báo Pháp Luật, Thành phố Hồ Chí Minh, 31 tháng 12 năm 2007.